Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Coming Up Short: A Memoir of My America của Robert B. Reich là một cuốn hồi ký chính trị và xã hội, đồng thời cũng là một bản tự thuật về cách một thế hệ người Mỹ chứng kiến đất nước đổi thay sau Thế chiến thứ hai. Reich kể lại tuổi thơ bị bắt nạt vì vóc dáng thấp bé, rồi từ trải nghiệm cá nhân đó đi đến sự nghiệp lâu dài trong học thuật, chính sách công và đời sống công cộng. Cuốn sách không chỉ nói về bản thân tác giả mà còn dùng đời sống của ông để soi chiếu lịch sử nước Mỹ hiện đại, từ phong trào dân quyền, phong trào tự do ngôn luận ở Berkeley, chiến tranh Việt Nam, đến các chính quyền Clinton và Obama. Mục đích của sách là đặt câu hỏi liệu nước Mỹ đã thực sự tiến gần hơn tới bình đẳng, bao dung và dân chủ hay chưa, hay vẫn đang bỏ lỡ chính những lý tưởng nền tảng của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ bị bắt nạt ở trường học đến hình ảnh về những kẻ mạnh trong xã hội. Một điểm rất đặc trưng của cuốn sách là Reich bắt đầu từ trải nghiệm cá nhân bị bắt nạt vì chiều cao của mình, rồi mở rộng thành một ẩn dụ chính trị và xã hội. Ông xem những cuộc bắt nạt thời thơ ấu không chỉ là ký ức riêng, mà là cách để hiểu một kiểu hành vi lấn át người yếu thế. Vốn về sau ông nhận ra trong đời sống công cộng và kinh tế Mỹ. Từ đây, khái niệm kẻ bắt nạt không còn giới hạn trong sân trường, mà trở thành hình ảnh cho những nhóm có quyền lực lớn, gồm các tập đoàn, giới vận động hành lang và những người khai thác nỗi bất an của xã hội để củng cố lợi ích của mình. Cách triển khai này giúp hồi ký có chiều sâu tư tưởng vì Reich không chỉ kể chuyện đời, mà còn giải thích vì sao ông gắn bó với các vấn đề công bằng và chống bất bình đẳng suốt sự nghiệp. Trải nghiệm riêng trở thành một lăng kính để đọc cấu trúc quyền lực rộng hơn, và đó là một trong những trục ý nghĩa mạnh nhất của sách. Thứ hai, một thế hệ trưởng thành cùng phong trào tự do ngôn luận, dân quyền và chiến tranh Việt Nam. Cuốn hồi ký cũng là câu chuyện về một thế hệ trí thức và nhà hoạt động Mỹ đi qua những biến động lớn của thập niên 1960 và đầu thập niên 1970. Reich nhắc đến phong trào tự do ngôn luận ở Berkeley, cái chết của một người bạn trong phong trào dân quyền, công việc cho Bobby Kennedy và Eugene McCarthy, rồi sự chia rẽ sâu sắc do chiến tranh Việt Nam gây ra. Những chi tiết này không chỉ có giá trị hồi tưởng, mà còn cho thấy một thời kỳ mà niềm tin chính trị, lý tưởng đạo đức và thực tế quyền lực va chạm rất mạnh. Reich dùng chính hành trình đó để đặt câu hỏi về việc thế hệ của ông đã làm được gì cho nước Mỹ. Họ có mở rộng dân chủ, làm xã hội bao dung hơn, hay chỉ góp phần tạo ra một hệ thống mới vẫn loại trừ nhiều người? Điểm hay của phần này là nó không tô vẽ quá khứ như một thời kỳ hào hùng đơn giản. Thay vào đó, sách cho thấy sự hình thành của ý thức chính trị thường gắn với mất mát, tranh luận và nhận ra giới hạn của những lý tưởng từng được tin tưởng. Thứ ba, từ Harvard đến chính quyền liên bang, một sự nghiệp nối liền học thuật và hành động. Một phần quan trọng của cuốn sách là hành trình nghề nghiệp của Reich, vì ông không chỉ là học giả mà còn là người tham gia trực tiếp vào bộ máy chính sách. Ông từng giảng dạy ở Harvard, xây dựng quan hệ với John Kenneth Galbraith, rồi bước vào các vị trí công vụ quan trọng, trong đó nổi bật là Bộ trưởng Lao động dưới thời Bill Clinton và cố vấn kinh tế cho Barack Obama. Hồi ký cho thấy sự pha trộn giữa tư duy phân tích và thực tiễn điều hành, điều làm, nên giọng điệu riêng của Reich vừa có kinh nghiệm bên trong hệ thống, vừa giữ được khoảng cách phê phán với hệ thống đó. Cuốn sách vì vậy không phải là một bản tự khen sự nghiệp, mà là cách nhìn từ trong trung tâm quyền lực để đánh giá giới hạn của chính sách công Mỹ. Reich cho thấy ngay cả khi đã làm việc ở cấp cao, ông vẫn phải đối diện với những lực cản của tiền bạc, vận động hành lang và bất bình đẳng cấu trúc. Nhờ đó, hồi ký có giá trị như một tài liệu về cách tư tưởng cải cách va chạm với thực tế chính trị. Thứ tư, Big Money, doanh nghiệp lớn và sự xói mòn của dân chủ kinh tế. Một chủ đề xuyên suốt cuốn sách là phê phán việc nước Mỹ ngày càng để cho tiền lớn chi phối chính trị và kinh tế. Reich cho rằng sự nổi lên của các tập đoàn giàu có, hệ thống vận động hành lang mạnh và xu hướng tập trung tài sản đã khiến lợi ích của người lao động bị đẩy ra bên lề. Ông không chỉ nói về bất công kinh tế theo nghĩa trừu tượng, mà nối nó với cảm giác giận dữ, chia rẽ và thù hận lan rộng trong xã hội. Theo mạch lập luận của sách, bất bình đẳng không chỉ là vấn đề phân phối thu nhập, mà còn làm suy yếu niềm tin vào dân chủ và khả năng sống chung trong cộng đồng. Điều đáng chú ý là Reich không trình bày đây như một phán quyết tuyệt đối, mà như một quá trình lịch sử có thể hiểu được qua các lựa chọn chính sách sau chiến tranh. Sách vì vậy có chiều sâu phân tích về chính trị kinh tế, đồng thời giữ giọng điệu gần gũi nhờ các ví dụ từ đời sống và kinh nghiệm cá nhân của tác giả. Đây là điểm làm nó khác với một cuốn hồi ký thông thường, chỉ tập trung vào kỷ niệm cá nhân. Cuối cùng, một bản tự vấn về thế hệ và lời kêu gọi khôi phục dân chủ dựa trên lý tưởng Mỹ. Điểm kết tinh của cuốn sách là câu hỏi trung tâm mà Wright liên tục tự đặt ra, rằng thế hệ của ông đã thực sự tạo ra một nước Mỹ tốt hơn hay chưa. Câu hỏi ấy làm cho cuốn hồi ký vượt lên trên việc kể lại thành tựu cá nhân, vì nó biến toàn bộ tác phẩm thành một cuộc tự kiểm điểm về trách nhiệm công dân. Wright thừa nhận tiến bộ đã có, nhưng ông nhấn mạnh rằng xã hội Mỹ vẫn chưa đạt tới một nền dân chủ bao dung và công bằng như hứa hẹn ban đầu. Từ đó, cuốn sách không dừng ở chẩn đoán vấn đề mà còn gợi ra hướng phục hồi, dựa trên các giá trị Mỹ mà ông cho là vẫn có thể cứu vãn, như cộng đồng, cơ hội và sự tôn trọng người lao động. Lối viết này khiến sách phù hợp với độc giả muốn hiểu sự giao nhau giữa tiểu sử cá nhân và lịch sử chính trị, cũng như những người quan tâm đến cải cách dân chủ hiện nay. Nó khác với nhiều hồi ký chính trị ở chỗ không chỉ kể ai đã gặp ai, mà còn liên tục chất vấn ý nghĩa đạo đức của một đời hoạt động. Kết luận, Coming Up Short: A Memoir of My America phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến hồi ký chính trị, lịch sử nước Mỹ hậu chiến, chính sách công và bất bình đẳng kinh tế. Người đọc sẽ thấy ở đây không chỉ là câu chuyện đời của Robert B. Wright, mà còn là một cách đọc nước Mỹ qua trải nghiệm của một người vừa ở trong giới học thuật, vừa ở gần trung tâm quyền lực chính trị. Cuốn sách đem lại lợi ích kép, một mặt giúp hiểu rõ hơn những biến động đã định hình xã hội Mỹ hiện đại, mặt khác cho thấy cách một đời sống cá nhân có thể phản chiếu cấu trúc quyền lực lớn hơn so với nhiều hồi ký khác trong cùng thể loại. Sách nổi bật vì kết hợp rất chặt giữa tự truyện, phân tích kinh tế và tự phê bình thế hệ. Giọng văn trực diện nhưng vẫn có tính suy ngẫm, khiến tác phẩm dễ đọc mà không hời hợt. Với những ai muốn tìm một cuốn sách vừa có ký ức cá nhân, vừa có lập luận về dân chủ và công bằng xã hội, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert B. Wright, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!